Tiếp theo chương trình, xin mời giáo sư Trần Văn Hà phát biểu ý kiến.
Kính thưa các cô, các ông, các bà và các bạn. Tôi rất vui mừng là lần này tôi được dự cái lần thứ 5 hội nghị tổng kết hàng năm của tổ chức đồng chí Chu Phát. Và năm ngoái chúng tôi đã có phát biểu. Thì hôm nay tôi chỉ xin nhắc lại ý kiến của chúng tôi phát biểu năm ngoái, rất phù hợp với ý kiến của đồng chí Trần Phương. Và tôi xin có 3 kiến nghị. Thứ nhất là tôi cũng xin phát biểu với tư cách là một người nghiên cứu và một ủy viên của Hội đồng Khoa học Kỹ thuật của UIA nghiên cứu về cũng khả năng tìm con người. Thứ hai là tôi phát biểu với tư cách tôi là ủy viên Hội đồng Tư vấn Khoa học Giáo dục của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương. Tôi phát biểu như vậy và hôm nay tôi mong rằng nếu tôi nói có gì sai thì xin các cụ các ông bà cho ý kiến, là vì tôi sẽ tất cả cái gì hôm nay tôi nói đây thì khi có điều kiện tôi sẽ nói lại, tôi sẽ nói lại ở ở Ủy ban Mặt trận. Thì thứ nhất là năm ngoái cũng buổi họp tổng kết thì tôi đã nói rằng tôi tin rằng có thế giới tâm linh 100% trên 3 cơ sở. Một là tôi cũng là một nhân chứng, vì anh Nguyễn Văn Liên giúp cho gia đình tôi tìm được cháu ruột của tôi, là của anh họ tôi, tức là cháu cụ Trần Lê Nhân, tác giả của Vòi Trinh Hoa, chắc là tất cả mọi người đều biết. Sau sau đến 40 năm không tìm được. Thứ hai là tôi cũng có nhiều cái cuộc làm việc với lại buổi làm việc với chị Phương ở Thanh Hàm Rồng, chị Thao ở Thanh ở Hải Dương và cô Năng ở Phú Thọ, thì có thể nói rằng qua những sự việc đó tôi khẳng định rằng có tâm, có linh hồn, không thể không thể có được. Cơ sở thứ ba mà tôi tin ấy, là chính khoa học vật lý học hiện đại. Khi tôi nghiên cứu cái tập của Friso Capra nói về tính tương đồng giữa vật lý học hiện đại với triết học phương Đông, và nếu chúng ta nghiên cứu cái công thức E bằng CM bình phương của Einstein, ta chỉ cần thêm cộng vào cái công thức đó cả ở phía trên và phía dưới lambda. Lambda là cái lambda năng lượng, đó là cái astral mà chụp, ta chụp được, người chết chụp sau khi chết gái người ta chụp được cả cái, thì cái đó là linh hồn đấy, cái đó nó tồn tại trong không gian và nó phát sóng, cho nên là những người có những cái tần số số phù hợp như là cô ấy thì là người ta bắt được cái gì đó. Thì trên 3 cơ sở đó tôi tin rằng có thế giới tâm linh 100%. Mà nếu có người nào, năm ngoái tôi đã nói rồi, có ai bảo tôi rằng đấy là duy tâm, tôi thương cái người quá vì chẳng hiểu cái gì cả, dốt nát quá. Vì chính cái người đó là duy tâm. Vì sao? Là vì rằng anh coi một cái chủ nghĩa ở nước ngoài nhập vào coi như một tôn giáo, thì chính anh là tâm, là duy tâm chứ còn ai nữa đó. Cho nên là tôi hôm năm ngoái tôi có phát biểu như vậy, hôm nay tôi xin nói lại, và trên cơ sở đó tôi xin có 3 kiến nghị. Thứ nhất là tôi kiến nghị với lại chỗ đồng chí vợ Đào Vọng Đức, rồi chú anh Khanh, Võ Thế Khanh, anh Võ Thế Khanh ở đây, Võ Thế Khanh đây, những cơ sở đã được nhà nước cho phép nghiên cứu về cái vấn đề khả năng tiềm ẩn của con người, và lại cho phép để mà mà sử dụng và phát huy tác dụng của những anh Nguyễn Văn Liên, rồi thì là chị Bích Hằng. Và đây tôi xin nói với anh Hàng Phương là tôi có hẳn hẳn một buổi được một người giao cho anh Nhạ trách nhiệm làm việc với tôi, tha hồ cho giáo sư Trần Văn Hà hỏi anh phải trả lời hết. Đấy là Nguyễn Văn Nhạ hay lắm. Nếu có gì giờ được. Thế thì tôi xin đề nghị các nơi này, các đồng chí là có kiến nghị với chính thức, với chính phủ là tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và tặng anh hùng lao động cho tất cả những nhà ngoại cảm đã tìm được từ 1.000 mộ trở lên. Là vì những nhà ngoại cảm mà tìm được từ 1.000 mộ, tôi chỉ nói 100 mộ thì cũng đáng anh hùng được. Thì 1.000 mộ trở lên thì ghê gớm quá chứ. Đó. Và nếu nhà ai mà không tin, mà rằng phải chứng minh, đây là chứng minh đấy. Khoa học đòi hỏi những các cái thí nghiệm để mà có thể kết quả được. Thì anh phải vào làm độ 100-200 cái thí nghiệm. Đây là khoa học thực nghiệm, người ta làm hàng nghìn thực nghiệm. Nếu anh không tin, anh đứng ra đây, anh làm đi xem nào. Đó. Hay là anh bất cứ anh chọn cho tôi 10 người để cùng với cô Bích Hằng xem nào. Để làm xem, đấy là khoa học thực nghiệm. Cho nên rằng chúng ta có đầy đủ cơ sở khoa học để mà nói rằng, để đề nghị với nhà nước phải tăng thưởng những người này. Thứ hai là cùng với như vậy thì nhà nước chính thức lập hẳn một cái viện khoa học nghiên cứu tìm mộ những người đã mất. Và đây tìm mộ không phải, tôi nói tìm mộ không phải tìm mộ chỉ cho liệt sĩ ở cho miền Bắc đâu. Kể cả những anh em ở miền Nam mà người ta chết trong cuộc chiến tranh này cũng phải tìm. Tôi theo tôi như vậy đấy. Đứng ở trên quan điểm mà là dân tộc yêu nước và đồng thời đứng trên quan điểm Hồ Chí Minh. Vì cụ Hồ nói rằng thì một khi tôi đi gặp cụ Mác Lênin thế cụ Hồ tin là có thế giới tâm linh chứ. Cụ Hồ thì... Tôi đã tranh luận với nhiều bạn rồi, nhiều người rồi. Anh không tin tôi bảo thế anh cụ Hồ cũng biết di chúc thế là cụ nói dối à? Cụ đùa. Không ai dám cãi tôi đâu. Nói chung ra. Và như vậy cũng trên cái cơ sở cái kiến nghị đầu ấy thì lập cái viện như vậy nghiên cứu ấy, thì tất nhiên có đầu tư và ở đây phải có ngay một cái chế độ để mà tài trợ trợ cấp cho tất cả những cái người đi làm. Chứ năm ngoái tôi nghe chị Bích Hằng nói rằng thì là đầu năm thì đi kia đi tím được hơn 100 mộ, cuối năm rồi chữa sắp đẻ rồi vẫn còn phải đi. Chứ tôi thương quá và cảm động quá chứ. Thế mà vì không làm được nữa là vì mệt quá rồi, là một không còn tiền. Thế thì tôi thấy rằng phải có cái trợ cấp, và như anh Trần Phương nói lúc nãy là không ngoài chính phủ ra thì nên có cái quỹ, cái đó là rất rất cần và rất nên lắm. Tôi cái đề nghị kiến nghị thứ hai là các anh kiến nghị với nhà nước là nhà nước ta qua cái việc này làm, mà có thể nói là Mỹ không làm được, các nước không làm được, không có một nước nào có nhiều ngoại cảm tìm được những mộ liệt sĩ như ở Việt Nam cả. Cho nên rằng nhà nước công khai xác nhận rằng có thế giới tâm linh và lập ra hẳn một cái viện nghiên cứu về con người Việt Nam ở dưới âm và ở trên dương. Đấy. Là vì rằng cần quá chứ. Bây giờ vừa rồi chả nghiên cứu cụ Hoàng Công Chất là gì đấy. Đó. Và nghiên cứu cụ Hồ này, khi còn sống thì cụ thế nào mà khi cụ chết thì cụ thế nào. Vì tôi biết rằng cô Nam Nghĩa, tôi phỏng vấn cô Nghĩa từ 11 giờ cho đến 5 giờ chiều. Và cô hôm nay tôi xin phép cô Nghĩa không có đây không ạ? Cô nói thật với tôi rồi, thì em nói thật với bác. Quan thầy của em là cụ Hồ đấy. Nên tôi cái chuyện thế nào là cụ Hồ nghe kể giờ thì cũng có phải một tiếng vài tiếng đồng hồ. cái này thì tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta có thể làm một cái việc có thể hết sức đặc biệt đối với lịch sử Việt Nam và cả thế giới. Tôi nghĩ rằng chủ tịch nước chúng ta hiện nay tuy không phải là dưới thời sự lãnh đạo của mình, nhưng mà xin lỗi dân, nên xin lỗi dân vì những người tiền nhiệm của mình trước đây trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp chống Mỹ, lúc đó vì chưa hiểu biết cho nên rằng lãnh đạo để ở dưới địa phương không phải là do mình chủ trương, nhưng mà ở địa phương rất nhiều cán bộ đảng viên ở nhiều phương là nhiều nơi là phá chùa chiền, phá các thứ về cái gì gọi là thuộc duy tâm nữa. Thế thì bây giờ phải xin lỗi chứ, vì có âm thật bao nhiêu việc liệt sĩ của ta sống như thế, người ta kêu, người ta còn đòi hỏi bao nhiêu thứ đây này đó. Thì nên xin lỗi, cũng như là Bác Hồ khi còn sống có sai lầm cảnh sát giao đất thì bác chủ tịch nước bác xin lỗi dân có cái gì đâu. Bây giờ xin lỗi, đây là xin lỗi người âm đó. Đấy. Và chính thức hàng năm tổ chức lễ cầu siêu cho tất cả các vong linh cả miền Nam miền Bắc. Tôi thấy rằng có thể tổ chức một cái lễ cầu siêu cũng được, và hay là hai cái, một cái là lễ cầu siêu cho tất cả những các chiến sĩ này, chết ở trên hai mặt trận miền Nam miền Bắc bất kể phân biệt ai. Thế là có thể cái lễ cầu siêu như các vua người ta ngày xưa làm cầu siêu cho tất cả các vong hồn và khấn trời Phật. Nếu mà tự kiểm tra ngày xưa, tự vợ trước khi ấy vua tự kiểm tra ăn chay mấy ngày mình sẽ có lỗi gì mà để đất nước khổ sở hạ quá lụt quá vân vân, cứ cho cái đó hay vô cùng. Vì chúng ta nói cái chữ hồn thiêng sông núi. Thế và tôi có kiến nghị sau cùng là tôi đề nghị là hai cái viện đó, là hôm nay là tôi thấy mừng quá, tôi thấy anh Vũ Thiên Hoàng phát biểu thế tôi mừng quá và các đồng chí phát biểu, cho nên tôi xin kiến nghị thế này để kiến nghị với lại các đồng chí, nhất là tôi muốn đề nghị hẳn hoi là anh Vọng Đức ạ, rồi thì là anh Vũ Thiên Hoàng, rồi anh Trần Phương, rồi thì là một số đồng chí nữa, xin kiến nghị hẳn hoi với Bộ Chính trị, xin rằng sau Tết, ngay sau Tết thì Bộ Chính trị nên ngồi nghe lại cái buổi hôm nay. Thật mà này, mà chỉ có ích cho các đồng chí thôi. Vì bản tôi biết rồi mà, bản thân các đồng chí là cũng tin ghê gớm lắm đấy chứ. Vì con cháu vợ là còn ghi tên của các đồng chí vào ở cái chùa Phúc Khánh ấy, để mà dâng sớ. Dân nó biết hết sạch mà, dân nó biết hết. Thế thì tôi thấy này, bây giờ đề nghị các đồng chí trong Bộ Chính trị ấy, mà nếu không có đủ thì tôi thấy ít nhất là chủ tịch nước, tổng bí thư, chủ tịch quốc hội, phó thủ tướng chính phủ, ít nhất mấy người như vậy, trưởng ban tư tưởng văn hóa, trưởng ban tổ chức nên đầu năm có hẳn dành hẳn một buổi. Toàn bộ chính trị thì tốt, mà không có thì ít nhất mấy đồng chí này ngồi nghe lại cái buổi hôm nay, tôi thấy thế chỉ có bổ ích. Nghe là gì, tôi thấy ông Vũ Thiên Hoàng ông phát biểu thế là hay quá rồi chứ, một nhà khoa học viện sĩ nó xác nhận ông Hải có thế giới tâm linh chứ sao không có, thì không ai thể bảo cái ông này là ông duy tâm được, hay là nghe ông Trần Phương ông nói này thì sao mà duy tâm được. Đấy, để các ông chịu khó mới được, chứ không có mình chỉ có văn bản lên là không ăn thua đâu. Ông ngồi nghe. Đấy. Thế thì rồi ông Hoàng cũng phát biểu đi. Rồi chị Bích Hằng với lại canh phát biểu đi, rồi tất cả phát biểu. Ông nghe lại thế. Đỡ về chứ không nghe băng, có là vì phải nhìn thấy người ta, phải nhìn cái khí của người ta khi nói thì rồi các ông mới cảm động mới giang hộ được, tôi nói thật đấy. Chứ không có không giang hộ đâu. Đấy. Thế thì tôi nghĩ rằng tôi thấy làm thì được thôi. Có thể các đồng chí nói rằng bận, tôi à, nếu các đồng chí cứ bớt bớt những cuộc họp đi, địa phương có nhiều cuộc họp địa phương kỷ niệm này kỷ niệm kia, tổng bí thư chủ tịch nước đến nhiều họp tôi thấy mất thì giờ quá. Nên để dành một buổi nghe cái này thì ích lợi cho đất nước rất nhiều, rất ghê. Và xin trước khi dứt lời xin chúc mừng tất cả các bác sang năm mới sức khỏe.
Kính thưa các đại biểu, thì để tiếp cảm ơn anh Phương và anh Hà thì tôi có nói thêm là gần đây thôi thì một đồng chí nguyên ủy viên Bộ Chính trị có nhờ cháu Hằng với cháu Bảy, thì cháu Hằng là điều khiển từ xa và nói ngôi mộ ra tìm bố ở ngoài Côn Đảo vì tù thời kỳ mà gọi là với anh Lê Duẩn, và có gần như là theo các nhà theo như các nhà tù cùng với thời kỳ anh Lê Duẩn với đồng chí bố với bố đồng chí ủy viên Bộ Chính trị ạ. Thế vừa rồi hai cháu đi tìm gì được và gia đình cũng chưa tin, mang xương về thử ADN thì đúng, thế nhưng mà gia đình cũng yêu cầu đừng công bố. Thế nên để nói anh Hà là nhiều đồng chí làm, hoặc một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị cũng nhờ cháu Hùng vẽ lại ảnh bà chị ruột chết lúc 13 tuổi và đồng chí cũng chưa tin, mang về quê hỏi những người lớn tuổi xem có đúng là ảnh chị tôi không, thì cũng bảo đúng, cũng để thờ. Nhưng là tóm lại các đồng chí có làm và có tin chứ không có chống đối, không có phê phán. Thế nhưng mà theo yêu cầu thì cũng không được công bố. Nên nhiều đồng chí trung ương ủy viên nhờ tôi đi gọi hồn bố, bố cũng chết ở Côn Đảo. Thế thì ông cụ lên cụ mắng tôi một chập, anh phải là con tôi đâu. Mà anh đi dối hơi anh đi làm cái việc này, con tôi nó không thèm gặp tôi thì anh đi gặp làm cái gì. Anh về nói nó là tôi không nói gì cả. Tôi mang cái băng đi mới về thì ông không tin. Ông bảo chắc là anh nói trước với cái cô gọi hồn thế nào nên là để cô ấy mắng tôi, bảo không. Cô ấy tôi lại không đến Phương mà không đến cô Bằng ngồi đây, mà tôi lên Hòa Bình gọi cô Thi, nhờ cô Thi. Thế cô Thi có người Hán mán cô biết tôi là ai, mà cô ấy mắng tôi một chập cho cô đuổi tôi ra. Cô bảo anh phải là con tôi đâu, mà anh đi gọi hồn tôi về để nhắn nhủ cho anh để làm gì. Con tôi nó là trung ủy viên, nó sợ nó dám lên đâu. Thế nên cô Thi cô người mán cô biết đâu là con làm to. Thế cho nên là để nói với anh Hà là một điều này này, các anh ấy đều làm cả, nhưng mà trong cái tình hình xã hội bây giờ ấy thì các anh không dám công khai thì các anh phải thông cảm. Hôm mà họp đây có anh Luật đây là vụ trưởng ngồi cuộc họp, một đồng chí ủy viên Bộ Chính trị chủ trì và anh Phạm Tắc Hiệp chủ trì để phê phán rất nhiều việc. Thì hôm chỉ có mình tôi thì trung tâm không có ai, và cho anh Vũ Thế Khanh không có. Thì tôi chỉ nói một câu này, hôm nay đủ các bộ công an. Đây hôm nay có các anh ở công an ngồi đây khoảng 10 anh. Có cả bộ văn hóa, lúc đó anh Hải đang làm thứ trưởng. Tôi có nói câu này này, trong những người ngồi đây, có những người đã đi xem bói, có người đi gọi hồn. Mà cái cô xem bói ấy đã cho tôi xem bài thơ các anh để lại. Cho nên là nhưng mà để giữ uy tín các anh tôi không công bố trong cuộc họp này. Thế thôi, chứ còn không cần phải nói dài làm gì. Những người ngồi đây, nhiều anh đã đi cúng lễ nhưng tôi không công bố. Thế như nói như vậy, để thấy rằng là có, các anh có tin, có làm. Nhưng một số thì nhờ vợ, nhờ con. Thế còn một số thì các anh có làm trực tiếp. Nhưng mà công bố trong tình hình này là không có lợi. Cho nên các anh đề nghị đừng công bố. Thế thì tôi xin phép anh nhà như vậy thì các anh bận lắm mà không có thời giờ để nghe chúng ta báo cáo ông chuyện mà tạm gọi là dông dài như thế này. Thế xin phép là thế để thanh minh giúp các anh ấy. Hết rồi.
Tôi xin phép, tôi không có ý kiến cuối cùng ấy, không phải cốt là để các anh phải tin đâu. Tôi muốn tôi đặt ý kiến cuối cùng tôi để như vậy, để các anh ấy tin hay không ấy, thì các cái kiến nghị của các anh phải thành sự thật cơ. Chúng ta không thể tiếp tục bây giờ đến thân tổng thế kỷ 21 rồi. Cứ hàng năm chúng ta cứ ngồi nghe những cái ngày ta rất tin thích thì rất tin rồi. Nhưng mà rồi thôi, rồi ta sang năm tiếp tục. Theo tôi không phải. Đến lúc này là lúc chúng ta phải có kiến nghị và các anh ấy phải công khai có những cái điểm như là tôi vừa mới nói thôi. Phải như vậy, nhưng mà chỉ cốt đấy anh tin đó. Tôi muốn nói đầu tiên là cái kiến nghị thứ ba. Có cái nghị thứ ba để các anh nghe xong á thì cái kiến nghị của các anh mới đưa lên được. Nhưng mà đây tôi nói để nó có cái trật tự là qua cái hội nghị này tôi thấy rằng anh Đức, anh Khanh vân vân phải có kết nghị, có những cái kết luận có giá trị gọi là coi như là anh phát bây giờ anh nói anh không có điều kiện để làm việc nữa đấy. Coi như lúc này là đến một giai đoạn các anh phải có tin cụ thể mà chính phủ tin ở các anh thì chính phủ phải ra những quyết định cụ thể như tôi nói nãy ấy, thì nó mới được chứ không phải là chỉ cốt cái anh ấy tin không phải ý tôi.
Kính thưa các quý khách, thực ra thì cái buổi của chúng ta chắc là cũng chưa thể thỏa mãn tất cả cái mong muốn của tất cả các quý vị, của các bác, các anh, các chị. Thế thì, nhưng mà cuối cùng thì chương trình cũng phải kết thúc. Thì trước khi kết thúc, chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư viện sĩ Đào Vọng Đức, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người, phát biểu ý kiến.
Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa hội nghị, tôi rất là xúc động được phát biểu hôm nay và đã thành truyền thống đến ngày Đức Táo Quân Chầu Trời thì bộ môn cận tâm lý tổ chức cuộc gặp mặt đón xuân. Thì vì thời gian còn rất ít nên tôi không nói dài, tôi chỉ nói một số ý rất ngắn. Những vấn đề mà chúng tôi đã nghe được, đã biết được, đặc biệt là qua buổi báo cáo hôm nay và qua những lời phát biểu ý kiến của các giáo sư, các vị đại biểu, thì chúng tôi thấy chúng ta biết được rất nhiều thông tin, rất nhiều kiến thức và rất bổ ích và rất là xúc động của những buổi gặp mặt hôm nay. Tôi nghĩ là rất là đáng ghi nhớ. Về những công việc của bộ môn cận tâm lý làm thì chúng tôi rất là ghi nhận và luôn luôn đánh giá rất cao, và đó là những đóng góp rất lớn cho trung tâm và rất lớn cho xã hội. Các vấn đề tìm mộ thì về phương diện khoa học mà nói thì tôi rất tâm đắc ý kiến của các giáo sư đã phát biểu, đặc biệt là của giáo sư Trần Phương có nói là vấn đề này còn rất xa mới có thể có những câu hỏi rõ ràng, nhưng chúng tôi dần dà đã nhận thức được, đặc biệt là những người làm công tác khoa học đã cộng tác với chúng tôi, dần dà nhận thức được là các vấn đề tìm mộ nói riêng và những vấn đề về tâm linh nói chung nó liên quan đến những vấn đề rất lớn. Thì trong vật lý học chẳng hạn như liên quan đến vấn đề thế nào gọi là các tương tác, thế nào quan niệm, thế nào không gian và thời gian, và quan niệm thế nào gọi là nguyên nhân và hệ quả. Rồi còn vấn đề xã hội thì liên quan đến nhiều vấn đề, ví dụ vấn đề quan niệm thế nào gọi là sống, thế nào gọi là chết, và thế nào gọi là nguyên nhân, nghĩa là gọi là các nguyên lý nhân quả để ra sao. Thì những việc này riêng đối bản thân tôi, riêng nói với đối tôi, thì tôi không có gì là ngạc nhiên. Và thật ra tuy rằng tôi chưa được trải nghiệm cái gì cả, nhưng tôi không có gì là lấy lạ lùng cả, vì thực sự tôi có một lòng tin từ khi tôi còn rất bé cơ. Từ khi tôi đã nhận thức được thế giới thế nào, nhận thức cuộc đời, tôi tin hoàn toàn, mặc dù tôi chưa được chứng nghiệm cái gì cả, nhưng tôi tin là hoàn toàn đúng như là bây giờ tôi nghĩ và nhiều vị giáo sư, nhiều các vị đại biểu đang phát biểu. Thì chẳng như nói vấn đề nó liên quan hẳn vấn đề thế nào gọi là sống hay là chết, thật ra đây là vấn đề không phải đơn giản. Vấn đề những cái mà ta tưởng là chết thì thật ra chính là sống, mà cái ta gọi là sống thật ra là chết. Thế nên là vấn đề rất tạm thời, vấn đề vĩnh viễn, vĩnh hằng thì có nhiều nguyên nhân lắm. Và cái này thì có lẽ là trong những vị đại biểu nào đã nghiên cứu về kinh Phật thì nó rất rõ, trong kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Thông Kinh và trong kinh Kim Cương thì nó rất rõ cái quan niệm thế nào gọi là có, thế nào gọi là không. Và những quan niệm này thì bên này giáo sư Trần Văn Hào có nói là nó cũng đã phản ánh một phần thôi trong quyển sách nó về đạo của vật lý, phần rất nhỏ, nhưng vật lý ngày nay tiến rất xa, nó vẫn rất rõ quan niệm, đặc biệt là nó quan niệm thế nào gọi là không gian thời gian, nó rất rõ. Và chính cái không gian thời gian là liên quan đến tất cả, liên quan đến những cái vấn đề mà chúng ta thấy rất là tưởng chừng như mờ ám, ví dụ như vấn đề không gian thời gian tạo ra năng lượng thế nào, và có thể nói cách vắn tắt thế này là tạo hóa đã cho chúng ta tất cả rất tối ưu trong không gian thời gian, chỉ có chúng ta không biết cách sử dụng, không biết cách làm, chứ ngay cả một ý nghĩ chúng ta thế nào sẽ được phản ảnh ngay, và tính chất không gian nó sẽ làm không gian thế nào, không gian thế khác, và từ đó sẽ năng lượng thế nào, năng lượng thế khác, và điều kiện xã hội sẽ ra thế nào, sẽ ra thế khác. Thì tôi nhớ rất rõ là ví dụ tôi đã có nhiều lần nói về vấn đề máy tính lượng tử là một phương hướng rất hiện đại. Và tôi đã có viết bài, nhân hôm nay tôi cũng nói trong báo Quân đội Nhân dân ấy, nhân bài số Tết, thì tôi có nói vấn đề máy tính lượng tử hứa hẹn một viễn cảnh huy hoàng, thì tôi có nói đã đăng công bố rồi trong báo Quân đội Nhân dân, Quân đội Nhân dân một số Tết rất rõ, nhưng mà rất tiếc thì giờ hôm nay rất ít, tôi không thể nói nhiều. Tôi chỉ nói thế này, có thể gọi là tất cả những hành động của chúng ta đều được ghi nhận lại mất, không những hành động cả ý nghĩ chúng ta thế nào được ghi nhận lại hết. Chỉ là mỗi người có một cái file trong một máy tính, một thể máy tính đâu có được, gọi máy tính lượng tử, máy tính cực kỳ mạnh gấp tỷ lần máy tính hiện nay. Và khi nếu máy tính ra đời thì có lẽ đào lộn tất cả thế giới và sẽ điều khiển xã hội theo một kiểu khác của mình trước đây nữa. Thì những cái đó thì tôi có thể nói thế này, do đó mà tôi vẫn thường khuyên mặt này thế này, ví dụ như ai người ta nói gì về mình không đúng, thôi đừng quan tâm lắm, vì cái đó chẳng qua cái tạm thời. Và cái chính là sau này sẽ có một sự công bằng tuyệt đối và các bạn sẽ được rõ tất cả. Thì đúng rồi, chỗ này tôi nhớ đến tên là bài hát Đông Sơn là một cõi y về đấy, thì trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt gọi suốt trăm năm một cõi y về, thì chính đó là cái rất đúng, là hoàn toàn chính xác, là chúng ta có thể thấy rằng bất cứ một ý nghĩ gì sẽ phát ra, sóng phát ra gì nó sẽ được ghi lại và cái đó sẽ được kiểm lại tất cả. Và tất cả cái đó sẽ ảnh hưởng đến tương lai chúng ta thế nào, tiếp sau chúng ta thế nào, tất cả thế nào, đúng thành những lời trong kinh Phật đó là hoàn toàn chính xác. Và bây giờ nói về khả năng ngoại cảm, khả năng nhìn thấy cái này khác, nó liên quan đến nhiều chuyện, rất tiếc thì không đủ cái này, không đủ chuyên đề của thằng mấy buổi mới thể nói hết được. Nhưng tôi có thể nói thế này, vì xung quanh chúng ta là một hệ máy tính lượng tử đầy rẫy trong không gian, mọi thông tin của thế giới, mọi thông tin kiếp này kiếp khác đều được ghi vào đây cả. Thì cũng như là Đức Phật Thích Ca sau khi thiền 49 ngày ở dưới cái Bồ Đề thì ngộ ra tất cả, thấy tất cả mọi thứ, tất cả kiếp xa ra hàng nghìn hàng tỷ kiếp và cả tương lai, cả quá khứ, thấy hết, thấy rõ ràng một. Thì cái đó là cái đó thấy rõ ràng người, cái đó là cái chính xác, hoàn toàn chính xác như vậy. Và do đó tôi thấy thế này, tôi thấy là bây giờ ví dụ thế này, tại sao một số nhà học tập, tôi không dám nói giải thích, tôi như giáo sư Trần Phương nói, tôi không dám giải thích, tôi liên tưởng đến thôi. Có thể ngồi thiền, người ta nghĩ đến cái này khác. Thì khi ngồi thiền, thì người ta biết được là cái tư tưởng chúng ta yên tĩnh đến mức độ ta thể thấy suốt, tôi gọi là lục thông, hoặc là những cái đọc những cái thần chú trong mật tông, đọc một số cái thần chú mật tông đạt trình độ lục thông. Rồi đến là thiên nhãn thông, thiên huệ thông và Phật nhãn, rồi tuệ nhãn, Phật chẳng nghe, tất cả cái đó sẽ có hết. Và nếu đạt được đó là cái lý tưởng của chúng ta sẽ thấy hết. Thì tất nhiên những cái này, tất nhiên tôi không dám nói tôi có một trình độ gì này cả, nhưng mà tôi không ngạc nhiên về những chuyện như vậy. Và tôi rất trân trọng, rất ngưỡng mộ những chuyện như vậy. Và tôi cũng rất muốn để chúng ta làm thế nào mà tập luyện hay là tu nhân tích đức để hướng đến chúng ta đạt những điều như vậy, chỉ có làm tốt cho xã hội. Vì nhân dịp này thì tôi cũng rất là mong sang năm mới thì tiếp theo ý kiến của các vị đại biểu, các vị giáo sư, rồi tôi cũng xin tiếp thu, trung tâm tiếp thu và sẽ hành động theo hướng tích cực, theo hướng có lợi cho xã hội, cho cộng đồng. Và vì thời gian không có dài nên tôi xin nói một vài ý vắn tắt như vậy. Tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu một năm mới hạnh phúc, mọi sự an khang thịnh vượng.
Và tặng quà giám đốc là người tiến sĩ vật lý, viện sĩ và đã từng đi giảng dạy nhiều nước trên thế giới về vật lý lý thuyết, thì hôm nay là thay mặt bộ môn biếu giám đốc.
Đọc về lý thuyết đại thống nhất lượng tử thì có một vấn đề tôi thích nhất là không thời gian bằng không. Mà chính tôi là người mà cố luyện tập trong hàng chục năm nay, mà năm 90 vào học thiền ở cái viện viện thiền ở Bà Rịa, thì các hòa thượng nói tôi là anh cố tập đi, thì cuối cùng là không thời gian bằng không, thì sau này đối chiếu với lý thuyết đại lượng tử thì thấy là đúng là đối với người âm không thời gian bằng không.
Xin là nếu có giám đốc, Thưa các đồng chí lãnh đạo bộ môn, thưa toàn thể các bác, các anh, các chị, thì tôi đây là phát biểu tự do, không được mời, nhưng tôi xin đúng một phút để ủng hộ ý kiến của giáo sư Trần Phương và của giáo sư Hà, cũng như một số các vị lãnh đạo khác. Thì khi mà cháu Bích Hằng, khi mà còn mới có khả năng này, thì cũng ở nhà tôi một vài năm. Thì trong khi ở nhà tôi thì cũng có một ủy viên Bộ Chính trị, một đại tướng cho lính đến để mời cháu Bích Hằng đi hỏi về tâm linh, hỏi vợ mình. Tôi muốn nói như thế để gì? Để ủng hộ ý kiến của các giáo sư. Và gì? Và để làm thế nào để chính phủ, để trung ương thấy được việc này cũng là một việc hết sức quan trọng. Bởi vì như là các giáo sư nói là Bác Hồ bây giờ cũng rất tâm linh. Năm nào Bác cũng đi đền Hùng. Thế thì Bác cũng nói, thường xuyên nói là Bác đền Hùng là các vua có công dựng nước, con cháu có công giữ nước. Thế thì hàng triệu con cháu của mình có công giữ nước và đã phải nằm chỗ nào đấy. Thế thì bây giờ hàng ngàn người còn đang canh cánh bên nào. Mong lắm. Thế mà bây giờ ta không động viên cái đội ngũ này, những người có khả năng đặc biệt này, phải không ạ? Thì cứ để các chiến sĩ, cứ để anh em ngoại cảm mà thầm lặng, thì cũng phải có một chính sách chứ. Tôi nghĩ như vậy. Thế để động viên nó đi sống. Những người có con, có người chín người con đi, hy sinh cả chín cơ, liệt sĩ cơ. Thậm chí còn nhiều người không tìm thấy. Thì cảnh đóng người lòng khổ vô chừng. Tại sao ta không có một cái chính sách nào thích đáng để động viên cái đội ngũ có khả năng đặc biệt này? Phải không ạ? Chứ tôi nói là có đồng chí vừa mới nói là thưởng huân chương Hồ Chí Minh cũng chưa xứng đáng đâu. Tôi xin lỗi như thế. Phải có cái gì cao quý hơn, để động viên hơn. Tôi xin hết ạ.
Xin nói vừa rồi là bác Trần Mai Nha là bố nuôi Bích Hằng và đã giúp đỡ Bích Hằng rất nhiều trong thời kỳ Bích Hằng mới Mai Nha làm về ngoại cảm. Và bố nuôi. Tôi xin phát biểu mấy ý kiến như thế này ạ. Thứ nhất là cảm ơn các quý vị đại biểu, các bác anh các chị đã ngồi đến đây dự, coi như hết phần 1 thì cố gắng ngồi với chúng tôi sang phần 2. Những cái gì chúng ta chưa nói được với nhau thì ngồi phần 2 ngồi với nhau chúng ta nói. Đấy. Thế tôi xin đọc danh sách và kèm theo đó là một sự tri ân của bộ môn với các quý vị, các bác anh các chị hảo tâm đã giúp chúng tôi điều kiện để có thể làm việc tiếp tục. Các bác, các anh, các chị đã ủng hộ chúng tôi ngày hôm nay thì gồm có bác Phạm Đỗ Bình, bác Nguyễn Trung Hiếu, bác Nguyễn Văn Thành, bác Trần Bích Tiến, bác Lê Văn Minh, bà Khúc Thảo Vân, Trần Bích Liên, Nguyễn Minh Tuyết, Nguyễn Thị Trinh, Nguyễn Hồng Mai, gia đình anh Hoàn Hương, Nguyễn Lê Hương, Phan Chiến Thắng, gia đình cô Hoàng Thị Sáu, bà Trần Thị Nguyệt, bà Lê Minh, ông Lê Xuân Thảo, ông Phan Ngô Tống Hưng, ban ngoại cảm 286 Thị Khê, gia đình anh Hoàng Văn Khánh, Phạm Thị Minh, anh Lê Đức Hùng, Nguyễn Thanh Hà, và chúng tôi vừa mới nhận được một phong bì của trường Trưng Vương, cô hiệu trưởng Ngân đã gửi đến. Lần nữa xin cảm ơn các vị. Thế còn một cái phần nữa là thế này, là bộ môn và một số nhà hảo tâm có một số cái quà tặng Tết. Thì với ban giám đốc trung tâm thì thiếu tướng chủ nhiệm bộ môn Nguyễn Trung Phát đã chuyển. Còn thì số còn lại tôi xin phép đọc danh sách để tí nữa các vị qua bên kia lĩnh hộ, vì chúng ta không có thời gian. Thứ nhất là chủ nhiệm Nguyễn Trung Phát, thứ hai là Hàn Thị Vũ, thứ ba nhà giáo Quan Đệ Lan, thứ tư cô Lưu Kim Chi, thứ năm Dương Mạnh Hùng, thứ sáu Phan Bích Hằng, thứ bảy Nguyễn Khắc Bảy, thứ tám Thẩm Thúy Hoàn, thứ chín cô Phương Hàm Rồng, thứ 10 cô Bằng, thứ 11 anh Hồ Thu và thứ 12 ông Vũ Hưng Yên. Đấy, xin cảm ơn.
Kính thưa các bác, các anh các chị. Cuộc họp của chúng ta hôm nay, chúng tôi quan sát thì thấy rằng rõ ràng chưa thể đáp ứng được yêu cầu của các quý vị. Và có nhiều các bác đã gọi riêng tôi ra, bảo phải làm một cái cách gì đó, có thể là chia ra thành nhiều hội nghị nhỏ để mà ngồi có thể mà nói chuyện được với nhau. Thì cũng xin báo cáo thật là chúng tôi làm lần này là lần thứ 9. Nếu nói lần đầu khoảng độ 30 người thì dễ, nhưng đến bây giờ nó là 300 người và hơn 300 người. Thì cũng các quý khách thường ứng như thế này thì có thể nói là không có lời nào mà biết để bày tỏ cái sự biết ơn của mình. Nếu không có một cái sự ủng hộ như thế này thì chắc chắn rằng chúng tôi sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Cho nên nhưng mà rồi cuối cùng hội nghị cũng, cuộc họp mặt của chúng ta cũng phải kết thúc. Thì thay mặt ban tổ chức, chúng tôi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu, của các bác, các anh, các chị đã dành thời gian quý báu tới dự cuộc họp mặt đầm ấm ngày hôm nay. Và cũng với tấm lòng rộng mở đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Và chính đó là một sự cổ vũ để cho chúng tôi tiếp tục công việc nặng nề này trong tình đoàn kết, trong tình đùm bọc đầm ấm của các quý vị, của các anh các chị. Cuối cùng, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn Cục Quản lý Hành chính của Bộ Tổng Tham mưu. Cảm ơn tất cả các anh các chị, cán bộ công nhân viên nhà khách số 1 Trúc Bạch đã không nghỉ Chủ nhật để góp phần tổ chức cuộc họp mặt thành công. Một lần nữa, mong các bác, các anh, các chị rộng lượng bỏ qua những thiếu sót trong công tác tổ chức. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp sau đây thì xin mời các quý vị là dự bữa cơm thân mật. Và trong bữa cơm như những lần trước thì chúng ta cũng có thể có những cuộc tiếp xúc rất lý thú đối với các nhà ngoại cảm, rồi giữa các nhà khoa học với nhau. Và mong rằng các quý vị không giá về và không ở lại dự với chúng tôi bữa cơm. Xin cảm ơn.